Sách cầu nguyện có kết quả. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Apollos Nguyễn. Chương 1: Làm theo quy tắc để có kết quả. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Ephesos đoạn 6 câu 18. Có nhiều loại cầu nguyện khác nhau, cũng như có các môn thể thao khác nhau. Mỗi môn thể thao đều có luật thi đấu riêng. Luật thi đấu môn bóng chày không thể áp dụng cho môn bóng đá. Nếu bạn cố gắng sử dụng cùng một luật thi đấu thì bạn sẽ nhầm lẫn. Tương tự, có những quy tắc hoặc quy luật thuộc linh chi phối các loại cầu nguyện này, nhưng không áp dụng cho các loại cầu nguyện khác. Chúng ta mắc sai lầm khi gộp lại tất cả các loại cầu nguyện với nhau. Bởi vì nếu chúng ta lấy các quy tắc chi phối một loại cầu nguyện và cố gắng áp dụng chúng cho một loại cầu nguyện khác, thì chúng ta sẽ không nhận được kết quả như mong muốn. Khi chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời để khám phá loại cầu nguyện đem lại kết quả, hãy để ý mạch văn của câu Kinh Thánh Ephesos đoạn 6 câu 18. Bản dịch của Moffat viết: cầu nguyện với tất cả các cách cầu nguyện. Còn một bản dịch khác thì nói: cầu nguyện với tất cả các loại cầu nguyện. Ví dụ, một số người nghĩ rằng mọi lời cầu nguyện nên kết thúc bằng cụm từ "nếu đó là ý Cha". Họ nói đây là cách Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Nhưng Chúa Giêsu không cầu nguyện theo cách này mọi lúc. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện tại mộ của Lazarus, Ngài không cầu nguyện "nếu đó là ý Cha". Chúa nói: "Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì đã nhận lời con". Giăng đoạn 11 câu 41. Sau đó Ngài truyền lệnh cho Lazarus đi ra và Lazarus bước ra. Lời cầu nguyện này là cách để thay đổi hoàn cảnh. Khi bạn cầu nguyện để nhận điều gì đó hoặc để thay đổi hoàn cảnh, đừng bao giờ cầu nguyện "nếu". Khi bạn làm như vậy thì bạn đang sử dụng sai quy tắc và nó sẽ không hoạt động. Chỉ có một loại cầu nguyện duy nhất mà Chúa Giêsu sử dụng từ "nếu" là lời cầu nguyện dâng mình và phó thác. Trong vườn Getsemane, Ngài cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con". Luca đoạn 22 câu 42. Chúa Giêsu không cầu nguyện để thay đổi điều gì đó. Chúa đang cầu nguyện lời cầu nguyện dâng mình và phó thác. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta nên đặt từ "nếu" vì chúng ta muốn sẵn sàng thực hiện những gì Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. Khi tin Đức Chúa Trời về vấn đề gì đó, chúng ta không cầu nguyện "nếu đó là ý Ngài". Vì chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, ý muốn của Ngài là nhu cầu của chúng ta được đáp ứng. Chúng ta đọc trong sách Mác đoạn 11 câu 24: "Bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy". Theo bản dịch năm 2010. Chúng ta nên nhận ra rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi nhu cầu của chúng ta đều được đáp ứng, nhu cầu về tâm linh, sức khỏe và vật chất. Mặc dù không sống theo Cựu Ước, nhưng chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất của Đức Chúa Trời bằng cách nghiên cứu Cựu Ước. Tại đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã hứa với dân Ngài những phước lành về thuộc linh nhiều hơn. Chúa cũng hứa cho họ thịnh vượng về tài chính và vật chất. Ngài hứa là Ngài sẽ chữa họ khỏi các bệnh tật và ban cho đời sống trường thọ. Ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 23, câu 25-26. Trong Thi Thiên 105 câu 37, chúng ta đọc thấy khi dân Israel được giải cứu ra khỏi Ai Cập, không có một người nào trong số họ đau yếm, mặc dù dân số vào khoảng 2 triệu người. Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi sự liên quan đến cuộc sống của chúng ta và Ngài chu cấp cho chúng ta. Ngài hứa với các thánh đồ trong Cựu Ước, nếu họ vâng giữ các điều răn của Ngài, họ sẽ ăn sản vật tốt của xứ. Điều này ngụ ý rằng chúng ta thịnh vượng về vật chất. Về bản chất, Tân Ước cũng nói điều tương tự: "Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn", ở trong thơ thứ 3 của Giăng câu 2. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ ban những quà tặng tốt lành cho con cái vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Ngài đang nói về những ao ước của lòng chúng ta và Ngài cho chúng ta biết làm thế nào để có được chúng. Hãy làm theo những quy tắc. Kinh Thánh có nói: Bởi vậy, ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mark đoạn 11 câu 24. Là nói về sự cầu nguyện trong đức tin. Đây là tình huống cầu nguyện riêng tư. Đó là lúc bạn cầu nguyện, không ai khác cầu nguyện với bạn, không ai khác hiệp ý với bạn. Khi cầu nguyện, bạn tin rằng bạn đã nhận được. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ có những điều tuyệt vời mà bạn mong muốn. Bạn sẽ nhận được kết quả. Tôi có thể áp dụng loại cầu nguyện này cho chính mình, nhưng tôi không thể áp dụng nó cho bạn. Nó liên quan đến ý chí của bạn. Sự vô tín của một người có thể vô hiệu hóa lời cầu nguyện đức tin của người khác. Cơ đốc nhân non trẻ thường được cưu mang bởi đức tin của cơ đốc nhân trưởng thành. Nhưng sau một thời gian nhất định, Đức Chúa Trời mong họ phát triển đời sống cầu nguyện và đức tin của chính họ. Tôi đã thấy điều này bày tỏ nhiều lần suốt những năm trong chức vụ. Trong những buổi nhóm của Hội Thánh, tôi chủ yếu dạy về đức tin và sự chữa lành. Vào cuối buổi nhóm, chúng tôi thường dành thời gian cho các câu hỏi và giải đáp. Câu hỏi được đặt ra nhiều lần là: Tại sao khi mới được cứu, tôi được chữa lành mỗi khi tôi cầu nguyện, nhưng bây giờ tôi không được chữa lành như vậy nữa? Tôi sẽ trả lời rằng những cơ đốc nhân mới tin giống như những đứa trẻ sơ sinh. Không ai mới sinh ra đã là một cơ đốc nhân trưởng thành. Chúa muốn chúng ta lớn lên và trưởng thành. Chúng ta cảm thấy thương hại cho những người bị dị tật về thể chất và không bao giờ được phát triển bình thường hoàn toàn. Chúng ta cũng phải có lòng trắc ẩn tương tự đối với những người chưa tăng trưởng về mặt tâm linh. Khi bạn mới được cứu, bạn là một đứa bé về thuộc linh. Đương nhiên, mục sư có thể cưu mang bạn bằng đức tin của ông. Nhưng có những cơ đốc nhân cầu nguyện cho bạn, họ sẽ cưu mang bạn và đức tin của họ sẽ giúp đỡ bạn. Nhưng sau một thời gian, Chúa biết rằng bạn có cơ hội để tăng trưởng. Mặc dù bạn có trưởng thành hay chưa, Chúa nói đã đến lúc đặt đứa bé lớn xác này xuống và để nó đi. Ai trong chúng ta cũng đã từng bồng ấm trẻ khóc trên tay. Thế nhưng nhiều người vẫn muốn được người khác bầm ấm mà thôi. Với tư cách là một mục sư, tôi nhận thấy có những người được chữa lành chủ yếu dựa trên đức tin của tôi. Đó là điều dễ dàng nhất trên đời đối với những người mới cải đạo hoặc những người còn non trẻ thuộc linh để được chữa lành theo cách chữa lành siêu nhiên. Có những người đã theo đạo cơ đốc lâu năm là những người khó được chữa lành nhất. Sau Thế chiến thứ hai, có một cuộc phân hưng về sự chữa lành thuộc linh xảy ra ở Mỹ. Cuộc phục hưng đó bắt đầu vào khoảng năm 1947 và kéo dài 10 năm. Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà truyền giáo khác nhau trong mục vụ chữa lành và mỗi người trong số họ đều nói một điều giống nhau. Bạn sẽ không bao giờ giúp cho ai đó được chữa lành cho đến khi bạn trội hơn những cơ đốc nhân phúc âm toàn vẹn trong lĩnh vực cầu nguyện. Khoảng 6 tuần sau buổi nhóm của một nhà truyền giáo hàng đầu vào những năm 1950, phiếu khảo sát ý kiến đã được gửi tới hàng nghìn người với hai câu hỏi: Bạn có được chữa lành khi nhà truyền giáo này đặt tay lên bạn và cầu nguyện không? Bạn vẫn còn được lành chứ? Khoảng 6.000 phiếu được thu lại, trong số đó chỉ có 3% những tín hữu phúc âm toàn vẹn cho biết họ đã được chữa lành. Nhưng có tới 70% những tín hữu các giáo phái khác đã được chữa lành và 70% nói rằng họ vẫn còn được lành 6 tuần sau đó. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt? Đức Chúa Trời mong đợi nhiều hơn từ những người đã được dạy dỗ. Đức Chúa Trời mong đợi những tín hữu phúc âm toàn vẹn có thể vận dụng đức tin của mình. Tuy nhiên, nhiều lúc họ vẫn muốn là trẻ sơ sinh. Trong hội thánh mà tôi và vợ tôi chăn bày, chúng tôi có một buổi nhóm chữa lành vào mỗi tối thứ bảy. Một trong những thành viên hội thánh là một phụ nữ bị viêm khớp. Cơ thể cô ấy bị cứng đờ như một tấm ván. Nếu bạn đưa cô ấy ra khỏi xe lăn và đặt cô ấy trên sàn, trông có vẻ như cô đang ngồi xuống, nhưng cơ thể cô bị cứng đờ. Mặc dù phải ngồi trên xe lăn, nhưng cô vẫn có thể tự nấu ăn và làm việc nhà. Mỗi khi cô bị cúm hoặc bị bệnh nhẹ, chúng tôi thường đến cầu nguyện cho cô và cô được chữa lành. Cuối cùng một ngày nọ, chúng tôi đến nhà cô để cầu nguyện, quyết tâm nhìn thấy cô được giải phóng khỏi chiếc xe lăn đó. Khi chúng tôi cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời đã đến và nâng cô lên khỏi ghế, lên khoảng trống, lên khoảng không phía trước ghế. Ôi, cô bắt đầu nói trong khi Cô đưa tay ra phía sau với đôi bàn tay nhỏ bé, tàn tật và kéo chiếc ghế lên phía dưới mình. Cô lại rơi xuống ghế. Tôi chỉ tay về phía cô ấy và nói, chị ơi, chị không có một chút đức tin nào phải không? Cô ấy đã được cứu và được báp têm thánh linh, nhưng ý tôi là cô không có đức tin để được chữa lành. Không cần suy nghĩ, cô ấy thốt lên. Không, anh Hagen, tôi không có. Tôi không tin là mình sẽ được chữa lành. Tôi sẽ đi xuống mồ từ chiếc ghế này. Cô nói vậy, và cô cũng đã làm điều đó. Chúng tôi không thể bị trách móc về điều này. Chúng tôi đã cầu nguyện xin quyền năng chữa lành của Chúa đến trên người phụ nữ đó. Nếu cô tin và tiếp nhận quyền năng ấy, nó sẽ giải phóng cô và chữa lành mọi khớp xương trên cơ thể cô. Đó là lý do chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo và buổi nhóm khác để dạy mọi người, giúp họ có thể trưởng thành trong đức tin. Cách đây nhiều năm, tôi biết tin chị tôi bị ung thư. Tôi đến với Chúa cầu thay cho chị. Tôi đã chiến đấu với ác quỷ để giành lấy mạng sống của chị. Chúa nói với tôi rằng chị sẽ sống và không chết. Bệnh ung thư đã được thuyên giảm và chị không còn triệu chứng gì nữa. 5 năm trôi qua, chị bị một dạng ung thư hoàn toàn khác ở một bộ phận khác của cơ thể. Nó không liên quan đến bệnh ung thư lần đầu tiên. Nó là một dạng ung thư khác. Chị tôi giảm xuống còn 79 pound. Lần này, Chúa lại nói với tôi rằng chị sẽ chết. Tôi liên tục hỏi Chúa tại sao tôi không thể thay đổi được kết quả. Ngài nói rằng chị tôi đã có 5 năm để có thể học lấy Chúa và xây dựng đức tin mình. Vì chị đã được cứu. Nhưng chị đã không làm điều đó. Ngài nói với tôi rằng chị sẽ chết và chị đã chết. Đây là một ví dụ đáng buồn, nhưng nó rất thật. Khi hội thánh phát triển, sẽ có những tân tín hữu mới được tái sinh trong đấng Christ. Nhưng nếu tất cả mọi người trong hội thánh đều là trẻ sơ sinh, thì ai sẽ chăm sóc những đứa trẻ này? Một nhà truyền giáo chủ yếu quan tâm đến việc cứu những người hư mất. Nhưng nếu mọi người đều là nhà truyền giáo, thì những người mới được cứu đều là trẻ sơ sinh. Đức Chúa Trời thấy những trẻ sơ sinh này cần người chăn và Ngài đặt các mục sư vào hội thánh. Ngài muốn những chiên con được nuôi nấng. Ngài cũng đưa các giáo sư vào hội thánh để giúp mọi người trưởng thành trong đức tin và hiểu biết lời Chúa. Con trai tôi năm nay ngoài 40 tuổi đã được phong chức mục sư. Trong 15 năm đầu tiên cuộc đời của con trai, tôi đã mang vác con trai bằng đức tin của mình vào cầu thay cho. Con trai luôn nhận được sự chữa lành. Nhưng đến khi Ken 15 tuổi, con trai tôi bị nhiễm trùng tai nặng. Tai thực sự rất đau và con trai tôi muốn đi khám. Bác sĩ cho biết Ken bị bệnh nấm, không thể chữa khỏi, ở một bên tai có lẽ do bơi lội. Ken phải liên tục quay lại bác sĩ để làm sạch tai. Bác sĩ nói rằng tai đó có thể sẽ mất thính giác và nó sẽ khiến Ken gặp rắc rối cả đời. Chúa nói với tôi rằng, Ngài mong đợi con trai tôi bước đi trong ánh sáng của những gì được biết vì nó biết phải làm gì. Chúa nói lời cầu nguyện của tôi sẽ không còn hiệu quả với con trai nữa. Vào dịp lễ Giáng sinh, tôi phải đưa Ken trở lại bác sĩ để làm sạch nấm trong tai một lần nữa. Các bác sĩ cho biết Ken không thể tiếp tục đi bơi vì càng ở trong môi trường nước thì nấm càng phát triển nhanh. Tôi nói với con trai tôi những gì Chúa đã nói với tôi. Tôi nói với con trai rằng con phải tin vào Chúa cho chính mình. Ken nhìn tôi và vẫn muốn nhờ đức tin tôi để được chữa lành. Tôi nói với Ken rằng tôi sẽ quỳ gối với Ken khi cầu nguyện. Nhưng tôi sẽ không cầu nguyện gì cả. Ken đã phải cầu nguyện cho chính mình. Con trai tôi đã cầu nguyện và nhận được sự chữa lành. Nhiều năm trôi qua, nấm không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Nếu mọi người đi theo khuynh hướng tự nhiên của mình, thì họ muốn là trẻ sơ sinh để cho người khác bồng ấm. Nhưng bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin cho chính mình, không còn nói rằng là bạn không thể. Bất cứ chỗ nào có ghi chữ các ngươi trong câu kinh thánh dưới đây thì hãy ghi tên của bạn vào. Bởi vậy, ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất cả điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mark đoạn 11 câu 24. Đó là những gì con trai tôi đã làm khi cầu nguyện. Khi chúng tôi đứng dậy, con trai tôi không có bất cứ biểu hiện nào của sự chữa lành. Nhưng khi tôi hỏi liệu Ken có được chữa lành chưa, Ken nói có. Ken nói rằng đã được chữa lành vì Kinh Thánh nói như vậy. Bạn phải công bố và tin vào Chúa, mặc dù những điều bạn mong muốn trong khi cầu nguyện vẫn chưa bày tỏ ra. Bạn phải giữ vững lập trường của mình. Nếu ai đó hỏi bạn, hãy nói rằng bạn tin rằng Chúa đã nghe bạn. Hãy nói cho họ biết rằng bạn không quan tâm đến những gì ma quỷ nói, bởi vì bạn tin Chúa và lời của Ngài. Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả.